Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Cắt Gian nhìn có chút động lòng, chuẩn bị nói cái gì đó, Lương Tiếu Hiểu cũng kề bên lắc lắc đầu. Hắn nghĩ sư môn giao phó trọng trách đành phải trầm mặc không nói. Bên sông rất là an tĩnh, không người nào lên tiếng trả lời, Trang Hoán Vũ nhìn Trần Trường Sinh nói hơi nhỏ. Ngươi xem, căn bản không người nào nguyện ý đi, nếu là ngươi đưa ra chủ ý, sao ngươi không đi? Trần Trường Sinh không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nhìn phía thân thể quan chủ Thanh Hư Quan bị trọng thương. Thất Gian hiểu ý của hắn, nói, ta đến xem qua, sau đó hắn nhìn phía Lương Tiếu Hiểu, hạ giọng nói vài câu gì đó, thái độ rất kiên quyết. Được, ta nghĩ các ngươi có thể tìm trong rừng, nhưng tốt nhất không cần đi xa. Trần Trường Sinh rất rõ ràng, những đệ tử tông phái này tiến vào chu viên, giống như vị sư tỷ thánh nữ phong kia, phần lớn đều mang theo nhiệm vụ của sư môn. Nói xong câu đó, hắn liền đi đến hướng phía dưới con sông, Chiết Tụ không nói gì cùng ở phía sau hắn. Đến chỗ phía dưới con sông chuyển biến, xác nhận người bên sông không thấy mình, Trần Trường Sinh nói với Chiết Tụ. Ta vào rừng đi một chuyến, ngươi đợi ta một lát ở nơi này. Chiết Tụ không biết hắn muốn đi làm cái gì, cũng không muốn tìm hiểu bí mật của hắn, vẻ mặt hờ hững gật gật đầu. Tiến vào rừng rậm âm u, leo lên hướng trên núi một đoạn, Trần Trường Sinh dừng bước lại, nhìn phía vùng thảo nguyên dưới ánh mặt trời thiêu đốt phương xa kia, và con đường hướng tới chỗ sâu thảo nguyên của núi non kia, tay phải nắm chặt chuôi kiếm của Đoàn Kiếm bên hông, hạ giọng nói. Giúp ta một chuyện, nhìn xem chỗ cửa vườn. Hắc Long chẳng biết lúc nào dừng ở trên đầu vai hắn, nhìn núi non phía xa kia, trong mắt rồng nổi lên một đường ánh sáng kỳ dị, cảm giác có chút hoang mang, cảm thấy nơi đó có thứ gì đó đang hấp dẫn chính mình. Ta có một thứ dự cảm, chỉ sợ cửa vườn đã đóng, không thể liên lạc với bên ngoài, cho nên ta đi ngươi đi đều giống nhau, chỉ là trên đường phải cẩn thận chút, không nên bị người nhìn thấy. Trần Trường Sinh quay đầu, nhìn Hắc Long trên vai, nghiêm túc xin nhờ cậy. Hắc Long thu hồi tầm nhìn hướng nhìn ánh mắt ở núi non kia, nhìn hắn kêu hai tiếng chi chi. Trần Trường Sinh có chút buồn rầu nói, thứ ta có ngươi đều nhìn không thuận mắt, thanh kiếm này là sư huynh của ta tặng cho ta đấy, cũng không thể cho ngươi. Hắc Long lạnh lùng nhìn hắn, ý nghĩ kia rất rõ ràng, giá phải trả ngươi cũng không nỡ, lại có thể dám nhờ ta làm việc. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Ngươi cũng biết ta bây giờ là viện trưởng của Quốc giáo học viện, về sau có thể sẽ lấy được rất nhiều kỳ chân dị bảo. Còn ngươi, Hắc Long dựng thẳng hơi hơi nheo lại, dường như rất hài lòng đáp án này. Trong rừng gió mát đột nhiên thổi lên, cùng với một âm thanh xé rách không khí chói tai, Hắc Long hóa thành một ảo ảnh, nháy mắt phá không khí mà đi. Không có thời gian quá lâu, Trần Trường Sinh đi ra từ trong núi rừng, nhìn vẻ mặt Chiết Tụ ngưng trọng nói. Cửa vườn đã đóng, Chiết Tụ hơi hơi nhớn mày, không nói gì thêm, cũng không có hỏi hắn làm gì, trong thời gian ngắn như vậy liền đã biết tình trạng của cửa vườn. Trở lại vùng bãi sông nọ phía trước, vài người còn lại xác nhận tin tức đối với Trần Trường Sinh trở lại nhanh như vậy có rất nhiều nghi vấn, giữa lông mày của Trang Hoán Vũ thản nhiên lộ. Góc truyện audio.com, vẻ chế giễu, Lương Tiếu Hiểu trực tiếp hỏi, người nói đã đóng thì đã đóng, Trần Trường Sinh cũng không giải thích nói, người nếu tin thì tin, không đợi Lương Tiếu Hiểu và Trang Hoán Vũ tiếp tục đặt câu hỏi, hắn ngồi xổm xuống tiếp tục chữa thương thay vị quan chủ Thanh Hư Quan kia. Thất Gian nói, ta tin, Lương Tiếu Hiểu nhìn hắn hơi hơi nhíu mày, dường như có chút khó hiểu tiểu sư đệ vì sao đối thủ của Ly Sơn Kiếm Tông này tín nhiệm đối với Trần Trường Sinh như thế. Nhị sư huynh đã nói, nếu gặp chuyện gì ở trong chu viên, Trần Trường Sinh là người có thể tin được nhất. Thất Gian nói, Trần Trường Sinh đang bắt mạch thay quan chủ Thanh Hư Quan, ngón tay hơi cứng. Thời điểm rời khỏi Thiên Thư Lăng, Cẩu Hàn Thực từng mời hắn thay thế chiếu cố đệ tử của Ly Sơn, lúc ấy hắn nghĩ đến đây chỉ là lời nói khách khí tùy ý, không ngờ tới Cẩu Hàn Thực lại xem là nghĩ thật như vậy, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được hai vai trở nên nặng chút, trong lòng lại trở nên thoải mái rất nhiều, thứ cảm giác này thật thoải mái. Xác nhận vết thương của quan chủ Thanh Hư Quan sẽ không quá nhanh chuyển biến xấu, hắn đứng dậy, nhờ Chiết Tụ chuẩn bị dụng cụ trị liệu, hướng đám người Lương Tiếu Hiểu nói. Ta xác nhận qua quy tắc tự thân của chu viên không có bị phá hư, chỉ là bị lực lượng nào đó bên ngoài làm nhiễu, cửa vườn trong vòng trăm ngày sẽ phải mở ra một lần nữa, chỉ có điều không biết khi nào thì mở. Lương Tiếu Hiểu hơi hơi nhíu mày, nói, có lực lượng nào có thể làm nhiễu đến một thế giới nhỏ? Thất Gian ngẫm nghĩ một chút, nói, hay là lực lượng đầy đủ hùng mạnh, hay là người sử dụng loại sức mạnh này vô cùng hiểu rõ đối với chu viên? Trần Trường Sinh gật đầu nói, ta cho rằng là người sau. Diệp Tiểu Liên trợn tròn mắt tò mò hỏi, sẽ là ai chứ, đám người Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. có mấy trăm người tu hành loài người tiến vào chu viên, đều muốn động tay chân, đương nhiên là kẻ thù của loài người. Kẻ thù của loài người chính là ma tộc, nhất định phải cẩn thận chút. Thất Gian nhìn phía vùng quê phía dưới con sông, lo lắng nói. Phải nghĩ biện pháp khẩn trương thông báo người khác, bọn họ cũng không xác định, hoặc là nói căn bản không có nghĩ đến, sẽ có ma tộc lẻn vào chu viên, nhưng nếu chu viên có biến, bụi dẫn đường mất đi hiệu lực, vì để tránh cho thời điểm người tu hành loài người động thủ đoạt bảo xuống tay quá ác tạo thành tổn thất không thể xoay chuyển, như vậy nhất định phải hãy nhanh chóng truyền bá tin tức chu viên đóng cửa. Chỉ có điều chu viên thật sự là quá mức mênh mông, mấy trăm người tu hành loài người nhìn số lượng không ít phân tán lạc khắp nơi, vậy càng hiển ra thưa thớt vô cùng, hơn nữa nếu mục đích của mọi người đều là tiến chu viên tìm bảo, rất nhiều người muốn sẽ giấu tích tung, dưới tình huống như vậy, tình huống ngẫu nhiên gặp nhau đều sẽ rất ít xảy ra. Sở dĩ những người này bọn họ sẽ gặp nhau ở bên sông, là bởi vì bọn họ đều có cách nghĩ, liên quan về cách nghĩ Hồ Kiếm bất kể Quốc giáo học viện hay là Ly Sơn Kiếm Tông hay là Thiên Đạo Viện đại khái đều lưu để một vài ghi chép tung tích về Hồ Kiếm, cho nên bọn họ mới có thể nghịch lưu mà lên tới nơi này, đối với điểm này một chút bọn họ biết rõ lòng dạ lẫn nhau. Về phần hai thầy trò thanh hư quan này, thì phải bắt đầu theo vào vườn. gocchuyenaudio.com liền nhìn chằm chằm vào hai sư tỉ muội của thánh nữ phong này, theo trình độ nào đó mà nói cũng thật sự là đủ đa mưu túc trí rồi. Cách chương